Chương 2: Loạn lạc cung đình. Ba năm sau, tức năm 48 trước công nguyên, thành Penjo. Penjo nằm ở phía đông Ai Cập, dân số không đông, diện tích cũng không lớn, nhưng giao thông phát triển, giữ vị trí chiến lược quan trọng của Ai Cập. Dọc theo phía đông Penjo là thung lũng lăng mộ các pharaoh. Phía những lăng mộ đó là thế giới rộng lớn Ả Rập, trải dài tầm mắt ra bốn phía là những thảm cỏ và cánh rừng xanh bạt ngàn. Mưa thuận gió hòa, nơi đây thực sự là mảnh đất trời cho. Mọi người đến đây có thể tự do sinh sống, buôn bán làm giàu. Nhiều người thích thỏa cưỡi ngựa dạo chơi, bởi các con đường của Penjo đều dẫn tới khu tam giác sông Nin và địa trung hải. Đi về phía nam, họ có thể đến biển đỏ, cảnh vật hai bên đường rất thơ mộng. Lần đầu công chúa Cleopatra VII chọn vùng đất Penjo màu mỡ là nơi dừng chân. Cô rất thích địa thế của nơi này, dân số không đông, diện tích không rộng, có thể phát triển, có lợi cho việc phòng vệ. Tiến có thể công, lui có thể thủ, ngoài ra khi cần thiết có thể thoát hiểm bằng đường biển. Penjo cách xa thành Alexandra, đối thủ, và cũng là chồng của công chúa Cleopatra VII. Quốc vương Ptolemy XIII cùng các cận thần chưa hề biết được. Tại đây Cleopatra có thể thừa cơ ứng biến, tập hợp lực lượng nổi dậy. Hiện tại, công chúa Cleopatra VII đã xây dựng ở đây được 3 quân đoàn, mặc dù đại đa số binh lính đều là người Ả Rập. Hầu hết trong số họ đều theo Cleopatra VII vì tiền bạc và một số người thì không biết vì lý do gì. Nhưng Cleopatra VII, hoàng hậu của quốc vương Ptolemy XIII, vẫn nhận thấy những tia hy vọng từ những con người này. Bà cần phải huấn luyện đội quân này thành những binh lính thiện chiến. Ngày nào đó, bà sẽ dẫn đạo quân này đi báo thù, đuổi người chồng và cũng là người em trai bạc tình bạc nghĩa, độc đoán chuyên quyền ra khỏi tòa thành Alexandra, nguy nga tráng lệ. Ta vốn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Người thống lĩnh thiên hạ sẽ là ta, Ai Cập là của ta. Niềm tin này đã thôi thúc Cleopatra VII không chịu khuất phục mọi khó khăn. Ngay tại lãnh địa Penjo của riêng mình, nàng ngày đêm suy nghĩ, vạch kế hoạch, xây dựng cho mình một chiến lược hoàn chỉnh. Vào mỗi buổi sáng sớm khi mặt trời vừa mọc, Cleopatra VII đứng trên đỉnh của tòa thành, cảm nhận những làn gió mát thổi đến từ biển khơi. Bầu huyết quản trong ngực nàng như đang sôi lên. Cô ngửa mặt lên trời và hướng về phía đông cầu nguyện. Thần Aman đáng kính của con, xin ngài hãy cho con sức mạnh, cho con một đôi cánh chắc khỏe để con bay cao và bay xa hơn. Lúc này tiếng la hét luyện tập của binh lính, tiếng gió ngựa và tiếng đao kiếm va vào nhau liên tục vọng đến tai Cleopatra VII. Cảnh tượng chiến trường ác liệt ngày nào như hiện ra trước mắt nàng. Đao kiếm dung sáng loáng, xác chất thành núi, máu chảy thành sông, binh lính của nàng chiến đấu xả thân, hỗ trợ lẫn nhau giết sạch quân thù, áo bào trên người Cleopatra VII bay phất phới, tiếng huyên náo la ó vang vọng đến tận trời xanh. Đêm đêm, nàng khát khao được chiến đấu, khát khao được tiêu diệt kẻ thù của mình, kiên nhẫn đóng đô ở Penjo, náo mình chờ thời. Cô hằng ngày biết rằng đối thủ của nàng cũng đang tích cực luyện tập binh mã, lập mưu sát hại nàng. Cleopatra VII thầm nghĩ, nếu cứ đối đầu với nhau như thế, chỉ bằng đánh một trận sống còn, phân thắng bại. Biết chồng mình, một thiếu niên miệng còn hơi sữa, Cleopatra VII không khỏi tức giận. Làm vợ chồng với nhau, vừa là tình chị em, hiện đang là quốc vương và hoàng hậu của vương quốc Ai Cập. Đáng ra hai người phải đoàn kết, phối hợp với nhau trị vì đất nước, làm cho dân chúng có cuộc sống ấm no hạnh phúc, đất nước giàu mạnh, để không phụ lòng tin của phụ hoàng, mẫu hậu, không hổ thẹn với tổ tiên dòng họ Ptolemy. Tuy nhiên, hai người lại trở thành kẻ thù của nhau. Cleopatra VII bị đuổi ra khỏi cung buôn ba khắp nơi. Lúc đầu nàng trú chân tại Syrian, sau đó quay tìm cách về Penjo gây dựng cơ đồ. Lòng nàng vô cùng đau đớn khi nhớ lại người thầy Apollodor Christian yêu. Ông lưu miệng nói với Cleopatra VII, vương triều Ptolemy là của nàng, vương quốc Ai Cập là của nàng, nàng là của người dân Ai Cập. Nàng phải hy sinh tuổi thanh xuân và nhiệt huyết của mình cho vương quốc Ai Cập, cho vương triều Ptolemy. Apollodorus đã rời bỏ cô để về với thần linh. Nhưng những kiến thức và cách sống mà ông truyền cho công chúa Cleopatra vẫn luôn theo cô trong suốt cuộc đời. Nó thôi thúc nàng gắn gánh vác trách nhiệm cứu giúp cho vương quốc Ai Cập. Hàng ngày nàng luôn cầu xin linh hồn của phụ hoàng bảo vệ cho mình. Phụ hoàng, nếu người linh thiêng, xin ngài hãy chứng giám cho nữ nhi và dân chúng Ai Cập. Họ đang xếp một đống củi và sẵn sàng châm lửa bất cứ lúc nào. Ngọn lửa đó sẽ thiêu trụi vương quốc đã được gây dựng bởi vương triều Ptolemy, hủy hoại nền văn minh sáng lạng Alexandra. Phụ hoàng, xin người hãy dẫn đường chỉ lối cho nữ nhi, giúp cho nữ nhi được quay về thành Alexandra, khôi phục lại non sông Ai Cập. Thành Alexandra tọa lạc bên bờ địa Trung Hải, biểu tượng cho văn minh của Ai Cập. Không gian rộng mênh mông, nước biển xanh biếc, những con đường thẳng tắp, những công trình kiến trúc trang hoàng lộng lẫy, dòng người qua lại tấp nập. Tất cả đã gửi lại biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của công chúa Cleopatra. Nơi đây, Alexandra đại đế đã từng tung hoành ngang dọc một thời, oai phong lẫm liệt, xây dựng một đế chế có sự kết hợp đan xen giữa phong cách châu Á và châu Âu nổi tiếng một thời. Công chúa Cleopatra cũng được sinh ra tại đây, đồng thời lớn lên cùng với gió biển và cát trắng. Những bãi cát vàng đã in dấu chân của nàng. Cung điện trang hoàng lộng lẫy kia từng chứng kiến nỗi vui buồn của công chúa Cleopatra. Thành Alexandra đã từng đem lại những cảm xúc vui buồn khác nhau cho công chúa. 3 năm về trước, cũng tại nơi đây, sau khi mãn tang phụ hoàng, công chúa Cleopatra đã kết hôn cùng em trai trong tiếng reo hò ủng hộ của dân chúng Ai Cập. Cả hai người cùng bước lên ngai vàng cao quý, trở thành quốc vương và hoàng hậu của vương quốc Ai Cập. Đến bây giờ, Cleopatra cũng không quên được cảnh tượng huy hoàng đó. Trên quảng trường lớn, các quan trong triều quần áo chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn, mọi người đều mặc lễ phục, tay cầm hoa tươi, thể hiện sự chúc phúc cho tân quốc vương và hoàng hậu. Trên khán đài bằng gỗ dựng tạm, trắc đầy hoa tươi, nàng và người em trai tay trong tay, bước đi trên thảm đỏ, đến trước bức tượng thần Aman. Họ được chỉ dẫn bởi một vị đại đế. Trước pho tượng thần Aman, hai người thề yêu thương gắn bó với nhau trọn đời. Chiếc áo choàng màu vàng của công chúa Cleopatra phát ra tia sáng lấp lánh và bay bay trong gió, tượng trưng cho hạnh phúc lâu dài giữa hai người. Bên cạnh có 6 bé trai và gái, tượng trưng sau này con cháu đầy đàn. Lúc này, người chủ trì buổi lễ đánh một hồi chuông, tiếng nhạc vang lên với lời chúc phúc đến hai người. Cả đám đông, mọi người yên lặng chú ý lắng nghe tiếng nhạc thánh thót, như xua tan đi bao nỗi mệt nhọc trong lòng mỗi người. Vị đại đế chúc phúc, thần Aman sẽ phù hộ cho hai người hạnh phúc đến đầu bạc trăng long. Lúc đầu, công chúa Cleopatra bằng hoàng trước cảnh tượng hoành tráng của buổi hôn lễ. Nàng bước đi như một cái máy, làm theo hướng dẫn của vị chủ trì đại tế. Trong lòng không nghĩ rằng mình đang là tân nương, nàng chỉ cảm thấy nực cười, nhìn người chồng bên cạnh công chúa Cleopatra, cảm thấy cuộc hôn nhân giữa hai người như là một vở hài kịch. Cậu em trai cùng cha khác mẹ này, kém nàng 8 tuổi, thân hình gầy gò, thấp hơn nàng một cái đầu. Chiếc áo vàng khiến nàng chỉ to béo hơn, càng làm cho chú rể trở nên nhỏ bé và yếu ớt giống như là một đứa trẻ con. Lẽ ra một đứa trẻ miệng chưa sạch thơi sữa là có thể làm chồng của ta. Nàng chợt mỉm cười. Trước khi tổ chức hôn lễ, chú rể còn nô đùa với đám gia nô trong vườn hoa, còn nàng lại nghĩ, lẽ nào đây gọi là hôn nhân hay sao? Hôn lễ được tổ chức theo nghi lễ triều đình rất long trọng. Những chiếc dương miện quế có đính vàng ngọc châu báu lần lượt được đội lên đầu của hai người. Một cái dành cho quốc vương, một cái dành cho hoàng hậu. Lời tuyên bố của người chủ trì buổi lễ vang lên cùng tiếng nhạc, khiến công chúa Cleopatra giật mình. Thần Aman vạn năng, xin hãy che chở cho hai người. Họ là con của thần, xin hãy bảo vệ cho vương quốc Ai Cập. Đó là nơi nuôi dưỡng con cháu của người. Cầu mong cho quốc vương và hoàng hậu của chúng ta luôn an minh sáng suốt. Cầu mong cho người dân Ai Cập luôn ấm no hạnh phúc. Mọi người có mặt ở đó đều dọc theo vị đại tế chủ trì, âm thanh vang vọng đến trời xanh. Công chúa Cleopatra tự nhủ, vương quốc Ai Cập của chúng ta, thần dân yêu quý của ta, kể từ nay, ta đã là chủ nhân của người. Chúng ta sẽ nắm lấy tất cả. Công chúa Cleopatra cúi xuống nhìn vị hôn thê nhỏ tuổi của mình, nàng cảm thấy chiếc dương miện rất nặng. Người bên cạnh kia liệu có thể gánh vác nổi trách nhiệm của vương quốc Ai Cập không? Liệu có đảm đương được trách nhiệm của một quốc vương không? Trước mắt công chúa Cleopatra hiện ra cảnh phụ hoàng lúc lâm chung, hơi thở yếu dần. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của ông vẫn lộ rõ vẻ ưu tư lo lắng. Ông đưa mắt nhìn nàng và người em trai như cố muốn nói điều gì đó, nhưng không sao thành tiếng. Cuối cùng, ông lấy hết sức nắm chặt tay nàng, đặt tay của nàng vào tay của cậu em trai. Sau đó, đôi mắt đẫm lệ của ông từ từ nhắm lại. Công chúa Cleopatra hiểu được tâm tư của phụ hoàng trước lúc lâm chung. Nàng càng hiểu rõ hơn lịch sử đất nước Ai Cập. Trong bốn bức tường thành cao lớn của Alexandra, sự bình lặng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Bên trong luôn tiềm ẩn những mâu thuẫn bè phái, có thể xảy ra chiến tranh nội bộ bất cứ lúc nào. Từ xưa cho tới nay, đã có biết bao nhiêu vở kịch bi thảm đã diễn ra trong bốn bức tường thành này. Thực tế cho đến lúc nhắm mắt, vị quốc vương này vẫn chưa yên tâm với đất nước và cô con gái bé nhỏ của mình. Cá tính quyết đoán và kiên cường đã khiến nàng nhanh chóng trưởng thành. Phụ hoàng con gái của ngài tuy có đôi vai mềm yếu, nhưng con vẫn có thể gánh vác được gánh nặng của đất nước Ai Cập. Vương triều Ptolemy của Ai Cập đời nào cũng có nhân tài kiệt xuất. Cleopatra, người sẽ trở thành nữ hoàng chưa từng có từ trước tới nay. Dường như ý nguyện của Thượng Đế vọng đến bên tai công chúa Cleopatra. Con lập dần sao sáng nhất trong đêm tối. Con sẽ làm rạng rỡ đất nước Ai Cập. Sau khi lên ngôi, Cleopatra đã đưa ra các kế hoạch chi tiết trong việc giải quyết những vấn đề trọng đại của triều đình. Nàng muốn dành hết thời gian và công sức để trị vì vương quốc Ai Cập, chỉnh đốn lại việc triều chính, cắt giảm tô thuế nhằm chấn hưng lại đất nước Ai Cập. Đang trong tình trạng suy yếu, khắc phục những bất cập của phụ hoàng để cho người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Tuy nhiên, nàng hiểu rằng muốn làm được điều đó cần phải có sự ủng hộ của các quần thần và dân chúng. Hằng ngày, trong khi thiết triều, Cleopatra đều công bố các kế hoạch và biện pháp thực hiện của mình để các quan trong triều biết và tiến hành thảo luận. Người đầu tiên đứng dậy phản đối là Thái giám Modinos, một cận thần của quốc vương Ptolemy 13. Tướng mạo của ông ta khiến mọi người phản cảm. Ông ta rất béo, nhìn như một đống thịt. Khuôn mặt đầy thịt làm cho các giác quan trở nên nhỏ hơn. Đôi mắt của ông ta thỉnh thoảng lại liêm diêm, lộ rõ tướng mạo của một viên quan tham. Ông ta từng làm tổng quản từ đời Ptolemy 12 cho đến đời Ptolemy 13 hiện tại. Cậy thế lâu năm làm việc trong triều đình, ông ta không coi ai ra gì, kể cả với hoàng hậu Cleopatra. Đôi khi ông ta cũng tỏ ra ngạo mạn, nhưng không hiểu tại sao quốc vương Ptolemy 13 có thể chịu đựng nổi ông ta. Cách đây 9 năm, sau khi quốc vương Ptolemy 13 chào đời, ông ta đã bắt đầu toan tính lâu dài của mình. Lúc đó, ông ta đã hiểu rõ người kế ngôi của vương triều Ptolemy bắt buộc phải là thái tử. Quốc vương Ptolemy 13, mặc dù là con thứ của quốc vương Ptolemy 12, nhưng lại là con trai trưởng nên có nhất định sẽ là người kế ngôi. Do đó, ông ta đã xin quốc vương Ptolemy 12 cho làm người hầu hạ thái tử từ khi còn nhỏ, tổng quản các công việc ăn uống, nghỉ ngơi, học hành của thái tử. Bản thân quốc vương Ptolemy XII thấy ông ta vào cung đã lâu, đáng tin cậy nên đã đồng ý. Sau khi đến gần được thái tử, ông ta nhanh chóng thu phục toàn bộ cung nữ hầu hạ thái tử. Mẹ của thái tử là một người phụ nữ mềm yếu, bà xuất thân từ một kỹ nữ. Hơn nữa, ông ta là người do quốc vương Ptolemy XII phái đến, nên mọi việc bà đều nghe theo sự sắp đặt của ông ta. Từ khi thái tử trưởng thành, ông ta luôn tìm mọi cách mua vui cho thái tử, để thái tử biết rằng ông là người quan tâm đến thái tử nhiều nhất. Thời gian đó, quốc vương Ptolemy XII luôn bận việc triều chính, sau đó lại sang La Mã, rất ít khi tới thăm và quan tâm đến thái tử. Ông nhanh chóng chiếm được lòng tin của thái tử, cho đến khi thái tử được lập làm quốc vương, vẫn tin tưởng rằng ông ta là người đáng khâm phục nhất, mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của ông ta. Trong hoàng cung, ông ta trở thành một nhân vật độc đoán chuyên quyền. Nhiều lúc quốc vương Ptolemy XIII bàn chuyện với các đại thần. Khi quốc vương Ptolemy XIII chưa kịp lên tiếng, ông đã lên tiếng quyết định thay. Quốc vương Ptolemy XIII tuổi còn nhỏ, chưa hiểu được mối liên hệ giữa quyền lực của quốc vương với việc đưa ra các quyết định, nên không ngăn cản hành động của ông ta, mà còn cho rằng có được một đại thần mưu cao như vậy sẽ là chỗ dựa vững chắc. Bản thân mình chỉ việc ăn chơi, nghỉ ngơi. Được thế, ông ta càng được thế làm càng. Một số đại thần khác thấy vậy liền cho rằng Bodinos đã nắm mọi quyền hành trong tay, không ai dám động đến ông ta. Họ rất sợ ông ta kể tội trước quốc vương, khi đó sẽ bị lột áo mũ quan cho về quê. Do đó, họ đua nhau lấy lòng Bodinos để được thăng quan tiến chức. Một số đại thần cương trực luôn tìm cách tránh xa Bodinos. Dần dần Bodinos càng ăn nói tự do, la mắng mọi người, đồng thời ngầm sắp xếp mọi việc theo ý đồ riêng. Ông tìm cách câu kết với hai đại thần khác là Achillas và Theodectes, tạo một bè cánh mới nổi lên đầy quyền lực. Tất cả điều này đều không qua được mắt Cleopatra. Nàng hiểu rằng Bodinos luôn coi thường nàng. Trong mắt Bodinos, một cô công chúa 18 tuổi như nàng có thể làm được gì chứ? Cleopatra tự nhủ, quốc vương Ptolemy XIII còn quá nhỏ, ai biết được Bodinos có cướp ngôi hay không? Tuy nhiên Cleopatra còn rất trẻ, vừa mới lên ngôi, ngoài thầy giáo Apollodorus, nàng không còn một ai thân thích để giải bày tâm sự, nàng chỉ biết để nỗi niềm đó trong lòng. Một hôm, Cleopatra đem chuyện này nói với quốc vương Ptolemy XIII, nhắc nhở quốc vương cần để mắt đến Bodinos, không nên để cho ông ta quá tự do. Quốc vương Ptolemy XIII không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Ngày hôm sau, Bodinos vào chơi với quốc vương Ptolemy XIII ở hậu cung. Hai người chơi trò cưỡi ngựa rất vui vẻ. Trong lúc cao hứng, quốc vương Ptolemy XIII quên mất lời nhắc nhở của Cleopatra và kể lại lời của Cleopatra cho Bodinos. Quốc vương còn thêm vào một số câu: Bodinos, khanh đối xử với ta rất tốt, làm ngựa cho ta cưỡi, mồ hôi ướt hết áo. Thế mà Cleopatra lại bảo ta phải cảnh giác với khanh, thật đúng là phụ nữ thường có lòng dạ hẹp hòi. Bodinos nghe xong trong lòng rất tức giận, nhưng ông ta vẫn cố nở nụ cười rất tươi, chỉ nói duy nhất một câu: Bệ hạ, người nói thật lòng hay là đang động viên thần? Từ đó trở đi, Bodinos không chỉ nhìn Cleopatra với ánh mắt khác, mà bắt đầu hận nàng đến tận xương tủy. Trong buổi tiệc triều hôm nay, sau khi nghe hoàng hậu Cleopatra trình bày dự định, Bodinos rất là tức giận, bởi vì những biện pháp của hoàng hậu Cleopatra làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của ông ta, thậm chí chống lại quyền lợi của ông ta. Ông vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, ruộng vườn rộng mênh mông, trong nhà có nhiều kẻ hầu người hạ, suốt ngày chỉ ngồi uống rượu ngắm hoa, chi tiêu của ông ta trong một năm có thể ngang bằng với hoàng cung. Việc cắt giảm tô thuế cho người dân chính là cắt giảm thu nhập của ông ta. Việc chỉnh đốn triều chính, thiếu quân luật đã làm hạn chế quyền lực của ông ta trong cung. Hoàng hậu Cleopatra Ngươi định hại ta ư? Đừng có nằm mơ. Nghĩ đến đây, Bodinos ngẩng mặt lên nhìn quốc vương Ptolemy 13. Đúng lúc đó quốc vương cũng đang nhìn và mỉm cười với ông ta. Bodinos cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vẻ mặt tức giận của ông ta tự nhiên cũng biến mất. Hoàng hậu anh minh, thần có điều này xin thỉnh giáo quốc vương và hoàng hậu. Bodinos làm ra vẻ cung kính. Ông ta bước lên phía trước và nói, muôn tâu hoàng hậu, sự anh minh và tình yêu của người dành cho dân chúng khiến chúng thần cảm phục. Tuy nhiên, đất nước vừa thoát khỏi tình trạng loạn lạc, phải đặt sự ổn định lên trên hết, không nên nóng vội. Xin người hãy nhìn chúng thần, nhìn thuộc hạ của người. Nói đến đây, Bodinos dừng lại một lát, nhìn mọi người xung quanh, sau đó tiếp tục nói với giọng khẩn thiết. Mọi người đã theo lão Thái Hoàng bao nhiêu năm, nay lại được ở cạnh quốc vương và hoàng hậu, dù không có công lao, nhưng cũng phải chịu nhiều vất vả. Hoàng hậu muốn cắt giảm lợi ích của họ để đổi lấy lòng dân. Điều đó có nghĩa là người đã động chạm đến lợi ích của vương triều, và như vậy hoàng hậu sẽ đánh mất đi sự ủng hộ của quân thần. Quân thần có mặt trong buổi thiết triều hôm đó đều hiểu rằng Bodinos đang chống lại hoàng hậu. Mặc dù biết rằng chính sách của hoàng hậu là có lợi cho dân cho nước, nhưng họ ngại quyền lực của Bodinos nên đành phải theo ông ta. Đúng vậy, khởi bẩm hoàng hậu. Thấy cảnh tượng đó, Bodinos tỏ vẻ đắc thắng, ông ta nở nụ cười rất tươi. Đại tướng quân Achillas cũng đứng dậy phản đối, nhưng ông ta không xuất phát từ lợi ích cá nhân. Ông biết nếu làm theo cách của hoàng hậu, e rằng sẽ gây náo loạn trong nội bộ triều đình, rất bất lợi. Là một đại tướng quân, Achillas nắm trong tay toàn bộ quân đội của vương quốc Ai Cập. Achillas là một vĩ tướng tài ba, dũng cảm, thiện chiến, đa mưu túc trí. Kể từ sau khi tổng quản về quân sự Agadas qua đời, Achillas lên nắm toàn bộ quân đội. Ông biết rõ quân đội là công cụ bạo lực của đất nước, sức mạnh của quân đội phải ngày càng được tăng cường, không được phép suy yếu. Hiện tại tình hình trong nước chưa thực sự ổn định, người La Mã ngày càng hùng mạnh, có thể thôn tính vương quốc Ai Cập bất cứ lúc nào. Người xưa có câu, giặc trong thù ngoài đều là nguy hiểm như nhau. Vương quốc Ai Cập muốn thoát khỏi sự thống trị của La Mã, bảo vệ độc lập chủ quyền của mình, thì điều trước tiên đó là tình hình trong nước phải ổn định. Hơn nữa, nếu xuất phát từ lợi ích cá nhân, thì chính sách của hoàng hậu Cleopat cũng làm tổn hại đến lợi ích của Achillas. Và do đó, ông cũng muốn ngăn cản hoàng hậu thực thi chính sách này. Hoàng hậu Cleopat nhìn quốc vương Ptolemy 13, hy vọng rằng trong những lúc quan trọng như thế này, quốc vương sẽ nói điều gì đó. Nhưng đôi mắt ngơ ngác và khuôn mặt bầu bĩnh của quốc vương không có biểu hiện gì. Do đó, buổi thiết triều đầu tiên của hoàng hậu Cleopat phải kết thúc trong tiếng bàn tán của quần thần. Lẽ nào quốc vương Ptolemy 13 không có quan điểm riêng của mình? Thực ra, quốc vương Ptolemy 13 cảm thấy chính sách của Cleopat hợp lý. Ông rất muốn ủng hộ ý kiến của nàng và định nói điều gì đó trước triều đình. Ngay từ khi còn nhỏ, Ptolemy 13 đã được giáo dục rất tốt và cũng có hiểu biết chút ít về cách thức trị quốc bình thiên hạ. Nhưng tại sao ông im lặng không nói câu nào? Sau khi nghe quốc vương Ptolemy 13 nói về những dị nghị của hoàng hậu, Bodinos vô cùng tức giận và lo lắng. Viên đại thần này tự nhủ, hiện tại quốc vương Ptolemy 13 còn nhỏ, nếu như ông ta trưởng thành rồi, chắc sẽ nghe theo lời hoàng hậu. Cần phải nghĩ cách gì đó để quốc vương Ptolemy 13 rời xa hoàng hậu. Lời nói của hoàng hậu Cleopat không có tác dụng đối với ông ta. Đến lúc đó mình có thể làm mưa làm gió trong hoàng cung. Từ đó, Bodinos luôn tận dụng mọi cơ hội chia rẽ quốc vương Ptolemy 13 và hoàng hậu Cleopat 7. Một hôm, Bodinos hầu hạ quốc vương đến tận khuya, tranh thủ lúc quốc vương Ptolemy 13 nghỉ ngơi. Ông ta làm ra vẻ thân thiết, nói, muôn tâu bệ hạ, thần cảm thấy hàng ngày bệ hạ ngồi trên ngai vàng rất cô đơn, dường như hoàng hậu không quan tâm chăm sóc cho bệ hạ. Quốc vương Ptolemy 13 thấy vậy trầm ngâm suy nghĩ và nói, đúng vậy, từ trước tới nay, hoàng hậu không coi ta là tướng công, thậm chí quan hệ chị em cũng rất lạnh nhạt. Thực tế, quan hệ vợ chồng giữa ta và hoàng hậu chỉ là hữu danh vô thực. Muôn tâu bệ hạ, xem ra hoàng hậu rất coi thường người. Đúng vậy, Bodinos tiên sinh, ta cũng có cảm giác như vậy. Có thể là do ta còn quá nhỏ, không xứng làm tướng công của hoàng hậu. Thần nghĩ đó chỉ là phương diện thôi. Điều quan trọng là bệ hạ, do quốc vương Ptolemy 12 sinh ra, hoàng hậu chỉ là con gái của lão thái hậu. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của hoàng hậu, có thể đoán ra ngay. Cái gì? Vì thế mà cô ta dám coi thường ta sao? Bệ hạ, lẽ nào bệ hạ quên rằng lão thái hoàng và lão thái hậu coi Cleopat như là một vật báo trong tay sao? Người như thế thì còn biết coi ai ra gì nữa? Sao ta có thể quên được cơ chứ? Phụ hoàng và mẫu hậu đều yêu quý Cleopat, ngay cả chị gái Berenice cũng không được yêu quý đến như thế. Ta nhớ có một lần phụ hoàng được tặng một viên đá quý kê của Trung Quốc rất đẹp. Ba chị em ta ai cũng thích, nhưng cuối cùng viên đá đó lại thuộc về tay Cleopat. Ta tức đến phát khóc, nhưng phụ hoàng vẫn không quan tâm. Bệ hạ, hoàng hậu vẫn giữ tính kiêu ngạo như vậy. Bệ hạ, thực ra khi thấy hoàng hậu không để ý gì đến bệ hạ, chúng thần rất tức giận, thiết nghĩ ở bất kỳ quốc gia nào, hoàng hậu đều phải phục tùng và yêu thương chiều chuộng, quan tâm chăm sóc cho quốc vương. Bệ hạ, nếu cứ như vậy, e rằng người sẽ không còn uy tín trước mặt các quần thần. Sau này khi trưởng thành, bệ hạ sẽ thấy vô cùng tức giận. Trời đất! Quốc vương Ptolemy 13 thở dài và nói, ta phải làm thế nào đây? Cô ta lớn hơn ta 8 tuổi, lại là hoàng hậu, ta biết làm thế nào với cô ta được? Bệ hạ, thần biết bệ hạ và hoàng hậu là hai chị em, bệ hạ rất nhân từ, nhưng nếu bệ hạ cứ nghe theo sự sắp đặt của hoàng hậu, không biết sau này hoàng hậu sẽ đối xử với bệ hạ như thế nào đây? Trong lịch sử vương triều Ptolemy, rất ít trường hợp hoàng hậu coi thường quốc vương. Theo Bodinos tiên sinh, ta phải làm thế nào? Bệ hạ, thần nghĩ hoàng hậu có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là hoàng hậu thôi. Bệ hạ chỉ cần chọc tức hoàng hậu một vài lần, đánh bại nhuệ khí của hoàng hậu, lần sau hoàng hậu sẽ không thể coi thường bệ hạ nữa. Bodinos tiên sinh, hãy nói cụ thể hơn một chút, ta chưa hiểu ý tiên sinh. Ví dụ hoàng hậu thân cận với ai, bệ hạ hãy đối xử không tốt với người đó. Hoàng hậu muốn làm việc gì, bệ hạ đều làm ngược lại. Hoàng hậu đưa ra chính sách gì thì bệ hạ phản đối kịch liệt. Một thời gian sau, hoàng hậu sẽ không phát huy được vai trò, đến lúc đó hoàng hậu phải phục tùng bệ hạ. Sau khi nghe những cao kiến của Bodinos, quốc vương Ptolemy 13 trầm ngâm suy nghĩ một lúc và nói, đây đúng là một kế sách hay, ta sẽ làm theo lời của tiên sinh. Do đó, trong lần thiết triều đầu tiên, thấy Bodinos cố ý phản đối chính sách của hoàng hậu, quốc vương Ptolemy 13 không những không ngăn cản mà còn cảm thấy khoái chí. Trong lần thiết triều đầu tiên này, hoàng hậu Cleopat muốn làm việc với các đại thần trong triều. Không ngờ vừa mới bắt đầu đã gặp phải khó khăn, nàng sớm đã định liệu được sự kiêu ngạo của Bodinos. Nhưng không ngờ Bodinos thâm độc nham hiểm như vậy. Sau buổi thiết triều hôm đó, hoàng hậu Cleopat vô cùng tức giận. Khi về đến hậu cung, nàng hất tung hai quyển sách cổ Hy Lạp làm vỡ nát chiếc bình hoa, mắt đỏ long sòng sọc. Saren là cung nữ và cũng là người bạn thân của Cleopat, vội vàng khuyên nhủ nàng, đuổi các cung nữ khác ra khỏi phòng. Cô nói với Cleopat, hoàng hậu yêu quý của ta, người không nên bực tức vì như vậy sẽ trúng kế của Bodinos. Ngươi vừa nói cái gì vậy, Saren? Cleopat không hiểu nên hỏi lại. Hoàng hậu, lẽ nào hoàng hậu không nhận ra? Bodinos đang tìm cách tách quốc vương và hoàng hậu ra. Saren, ngươi có bằng chứng gì chứ? Hoàng hậu không để ý sao? Khi nói, Bodinos đều liếc mắt nhìn quốc vương đó sao? Quốc vương thấy Bodinos làm cho hoàng hậu mất mặt trước văn võ bá quan, trong lòng rất vui. Trời đất, lẽ nào là có chuyện đó hả Saren? Không ngờ tin Bodinos nham hiểm thật. Đúng vậy, hoàng hậu thật thông minh, bàn tay không che được bầu trời, nhưng nó có thể che khuất được mắt người. Phụ hoàng, hãy nhìn con trai của người xem, linh hồn của người có thấy không? Thái tử đang câu kết với người ngoài đối phó với nữ nhi, đúng là đồ ngốc. Do đó, hoàng hậu phải thật bình tĩnh, hiện tại người đang đơn phương độc mã, họ đã câu kết với nhau, phải có người giúp đỡ mới có thể nghĩ cách phá vỡ âm mưu thâm độc của Bodinos. Lúc này, hoàng hậu phải cùng với quốc vương cố gắng hết sức, không phụ lòng của lão thái hoàng và lão thái hậu. Đúng vậy, Saren, ta hiểu rồi. Ngươi hãy mau đi gọi Apollodorus tiên sinh đến đây cho ta. Apollodorus là con trai thầy giáo Apollodorus của Cleopat lúc còn nhỏ. Ông vào cung từ khi quốc vương Ptolemy 12 tạ thế, kế tục sự nghiệp của cha làm thầy giáo cho hoàng hậu. Apollodorus nhiều hơn hoàng hậu 10 tuổi, khôi ngô tuấn tú, ăn nói nho nhã, lịch thiệp, khả năng quan sát tốt, tính cách kiên định, giải quyết công việc quyết đoán, mạnh dạn, cũng giống như người cha. Apollodorus luôn một lòng trung thành với vương triều Ptolemy, có lòng yêu nước thương dân. Mặc dù chàng có học thức, hiểu biết rộng, đức cao vọng trọng, luôn được hoàng hậu ngưỡng mộ và yêu quý. Tuy nhiên, không vì thế mà chàng tỏ ra kiêu ngạo, tự coi mình là thầy của hoàng hậu. Chàng tâm nguyện suốt đời làm cận vệ và thôi tớ cho hoàng hậu, không quên sứ mệnh do phụ thân Apollodorus giao cho. Chàng toàn tâm toàn ý phụng sự hoàng hậu, nỗ lực vì sự nghiệp chấn hưng vương quốc Ai Cập. Chàng cũng biết rằng hoàng hậu Cleopatra sẽ viết lên trang sử vẻ vang cho vương quốc Ai Cập. Tuy nhiên trớ trêu thay, Apollodorus đã yêu hoàng hậu ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng. Chàng đã có tình cảm với nàng vào năm 17 tuổi, khi chàng theo mẹ vào cung thăm hoàng hậu Cleopatra V. Lần đó, chàng nhìn thấy một cô bé có mái tóc vàng và làn da nâu đang chơi đùa trong vườn hoa. Cô gái đó mặc một chiếc váy màu trắng, đi đôi giày màu xanh lam, trông giống như tuyệt sắc gia nhân. Trước đôi mắt nâu tròn đẹp mê người, Apollodorus như chết lặng trước vẻ đẹp của cô bé. Chỉ khi mẹ gọi, chàng mới giật mình thất lễ với hoàng hậu. Sau này, chàng mới biết đó là công chúa nhỏ bé Cleopatra, báo vật của quốc vương và hoàng hậu Cleopatra V. Từ đó trở đi, lúc nào Apollodorus cũng tơ tưởng tới cô bé và luôn nằm mơ được gặp nàng. Sau đó, Apollodorus thường xuyên tìm cách để được vào cung với mẹ, nhưng chàng không còn nhìn thấy công chúa nữa, bởi công chúa đã có thế giới riêng của mình, không sống cùng hoàng hậu nữa. Dần dần, Apollodorus dằn vặt mình, người ta là công chúa, lẽ nào mình lại tự chuốc lấy phiền toái? Cho đến khi cha qua đời, chàng được lệnh vào cung làm thầy giáo của công chúa thay thế cha, Apollodorus mới được tiếp tục nhìn thấy công chúa Cleopatra, người mà Apollodorus ngày đêm thương nhớ. Tuy nhiên, cô công chúa nhỏ ngày nào đang đứng trước mặt, chút nữa làm cho Apollodorus không nhận ra. Vẻ ngây thơ hồn nhiên mà chàng gặp ngày nào không còn nữa. Thay vào đó là một cô gái có sắc nước hương trời, dịu dàng, nết na, khiến ai nhìn cũng phải mê muội. Nàng có một mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt nâu tròn hiền hậu, trong sáng và thông minh, mũi nhỏ, sống mũi thẳng. Các khí quan trên khuôn mặt rất cân đối, đôi má hồng tròn trịa, làm tôn lên vẻ đẹp nữ tính nhưng rất quyết đoán. Chiếc váy dài màu xanh nhạt trên người càng làm cho nàng trở nên lộng lẫy hơn. Càng nhìn, Apollodorus càng nghĩ, đúng là một tuyệt sắc gia nhân. Thảo nào, các chàng trai đều coi nàng là biểu tượng của sắc đẹp. Apollodorus đứng trước Cleopatra đột nhiên cảm thấy bối rối. Hãy nhớ rằng, người là thầy giáo của cô ấy là công chúa. Nếu như Apollodorus không thường xuyên tự nhắc nhở mình, có lẽ công chúa Leopard sẽ đoán ra được suy nghĩ của chàng. Tuy nhiên từ đó trở đi, mỗi khi chỉ có hai người, Apollodorus đều thấy tim đập mạnh hơn. Nhiều khi không dám nhìn công chúa Leopard. Mỗi lần như vậy, sự thẳng thắn của Leopard làm cho chàng bình tĩnh trở lại. Apollodorus hiểu rằng đó chỉ là một góc riêng của mình thôi. Yêu đơn phương sẽ rất đau khổ, nhưng ai dám chắc đó không phải là một niềm hạnh phúc. Chàng phải giấu kín nỗi niềm đó vào sâu trong lòng, và chỉ có một mình biết. Apollodorus hiểu rằng mình chỉ được phép kính trọng và trung thành với công chúa, bởi vì căn dặn của cha, công chúa Cleopatra còn là tương lai của vương quốc Ai Cập. Apollodorus phải làm tròn trách nhiệm của một công thần. Trong con mắt của Apollodorus, công chúa Cleopatra là người thông minh, tài năng, có ý chí và nghị lực. Nàng nhất định sẽ viết lên trang sử hào hùng cho vương quốc Ai Cập. Tuy nhiên, khi công chúa Cleopatra và quốc vương Ptolemy XII kết hôn, Apollodorus đau khổ mất mấy ngày. Nhìn thấy quốc vương Ptolemy XII, thân hình béo mập, đứng cạnh công chúa Cleopatra, trong lòng Apollodorus như có dao đâm, chàng tự nhủ, đây là cái gì cơ chứ? Cậu ta có thể đem lại hạnh phúc cho công chúa Cleopatra được không? Cậu ta có yêu công chúa Cleopatra không? Những lần Cleopatra cần gặp, Apollodorus lập tức đến bên hoàng hậu, một cung nữ bẩm báo. Khởi bẩm hoàng hậu, Apollodorus tiên sinh đến. Như vậy Cleopatra cũng phải trấn tĩnh một lúc, rồi từ trong dương thất bước ra. Trong mắt Cleopatra, Apollodorus không phải là một thầy giáo học rộng tài cao, mà là một sư huynh thân thiết. Mỗi khi Cleopatra lo lắng về chuyện quốc gia đại sự, chàng đều giúp hoàng hậu đưa ra sách lược hợp lý. Khi Cleopatra buồn phiền, Apollodorus có thể nói một vài câu bông đùa làm cho nàng vui vẻ. Khi Cleopatra vui vẻ, Apollodorus có thể đưa nàng đi dạo. Khi Cleopatra thương nhớ phụ hoàng và mẫu hậu, Apollodorus có thể động viên an ủi nàng. Cleopatra rất tôn trọng và coi Apollodorus như một người bạn tri kỷ. Mỗi khi nhìn thấy Apollodorus, Cleopatra đều có cảm giác yên tâm vì có chỗ dựa. Khi nhìn thấy thần thái vui vẻ lạc quan của Apollodorus, Cleopatra như được tiếp thêm sinh lực. Apollodorus bước vào thư phòng của hoàng hậu với dáng vẻ điềm tĩnh, chững chạc như mọi khi. Sau khi cúi chào hoàng hậu, Apollodorus nói, khởi bẩm hoàng hậu, người cho gọi thần lên đây có việc gì? Nhìn vẻ mặt thận trọng của hoàng hậu, Apollodorus hiểu rằng cô học trò của mình chắc chắn có việc gì đó rất quan trọng. Apollodorus vừa tập đấu kiếm với con trai của một đại thần trong triều, nên những vấn đề xảy ra trong triều sáng nay, vị đại thần này đã nói qua với Apollodorus. Apollodorus biết chính sách của Cleopatra là đúng đắn, nhưng gặp phải sự phản đối của Bodinos và một số đại thần là điều đương nhiên. Theo Apollodorus, muốn chấn hưng được Ai Cập, trước hết phải tạo ra sự uy nghiêm cho triều đình, đồng thời phải tạo được lòng tin với người dân. Một người luôn có tham vọng quyền lực như Bodinos cần phải sớm trừ khử. Apollodorus tự nhủ, hoàng hậu chẳng lẽ vì chuyện này mà cho gọi ta sao? Apollodorus vẫn điềm tĩnh và lễ phép như mọi ngày. Mặc dù Cleopatra không thích Apollodorus luôn giữ lễ phép như vậy, bởi vì quá câu nệ và lễ nghi sẽ khiến quan hệ của hai người ngày càng xa cách. Nhưng Cleopatra hiểu được tính cách và con người của Apollodorus, lâu dần cũng thành quen. Vừa mới nghe thấy tiếng của Apollodorus, tâm lý căng thẳng của Cleopatra bỗng tan biến mất. Nàng lấy lại được tinh thần và phong thái của một hoàng hậu. Mời ngồi, tiên sinh. Cleopatra cũng không biết tại sao giọng nói của mình lại trở nên dịu dàng như vậy. Nàng giơ tay ra hiệu cho Apollodorus ngồi xuống, đồng thời ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sau đó, Cleopatra kể lại sự việc xảy ra trong triều vào sáng nay và nói, Apollodorus tiên sinh, không ngờ sự nhiệt tình của ta lại bị đối xử tệ hại đến như vậy. Khi nghe xong, Apollodorus trầm ngâm suy nghĩ một lúc, ông cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bodinos đúng là một tên gian hiểm, nhưng ông ta vốn chỉ là một người hầu trong hoàng cung, trừ khử ông ta dễ như trở bàn tay. Vấn đề ở chỗ, Asilas là một đại tướng quân của Ai Cập. Trong tay ông ta có thiên binh vạn mã, nhưng nếu họ câu kết với nhau, nội ứng ngoại hợp, cộng với sự bất bình của một số dân chúng có thể làm cho Ai Cập tiếp tục bị loạn lạc, vương triều Ptolemy tiếp tục đối mặt với nguy cơ tranh giành quyền lực nội bộ. Trong khi đó, quốc vương Ptolemy 13 còn quá nhỏ, chưa phân biệt được đúng sai. Nếu họ đứng sau quốc vương Ptolemy 13 điều hành việc triều chính, hậu quả sẽ rất khôn lường. Apollodorus ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt như dò hỏi của Cleopatra. Biết nàng đang rất lo lắng và buồn phiền, Apollodorus rất đau lòng. Ông yêu Ai Cập, càng yêu Cleopatra hơn. Thấy vẻ mặt ấy của Cleopatra, Apollodorus đứng ngồi không yên. Apollodorus cần phải động viên an ủi, giúp cho Cleopatra đứng vững trong chuyện này. Hoàng hậu không cần phải hoảng loạn như thế, họ sẽ không làm được gì đâu. Hoàng hậu thử nghĩ xem, chính sách mà hoàng hậu đưa ra động chạm đến lợi ích của tầng lớp quý tộc, nên họ phản đối cũng là lẽ thương tình. Ta là hoàng hậu của vương quốc Ai Cập, tại sao không thể thực hiện các chính sách ích nước lợi dân như vậy? Cleopatra dường như lại tức giận, giọng nói của nàng tức tối hơn. Lẽ nào một câu nói của Bodinos khiến ta phải lung lạc ý chí? Nói đến đây, hoàng hậu Cleopatra đứng dậy, tâm trạng đang rất bực tức, mặt nàng đỏ bừng. Hoàng hậu anh minh, Bodinos sẽ không thể làm lung lay được ý chí của người. Apollodorus thấy Cleopatra tức giận, trong lòng vừa cảm thấy đau đớn vừa sốt ruột. Tuy nhiên, ông ta có thể cản trở hành động của hoàng hậu. Ông ta đã làm quan lâu năm, hiện tại đang giữ chức tổng quản trong cung, quyền cao chức trọng. Hơn nữa, ông ta có thể chi phối được quốc vương em trai, tướng công của hoàng hậu, kéo bè kéo cánh. Mới dám có hành động ngang ngược như vậy, nhằm một tay che lấp bầu trời. Tuy nhiên, Bodinos xúc phạm hoàng hậu, khiến hoàng hậu tức giận, thực ra không phải là chuyện xấu. Cái gì? Tiên sinh nói sao? Lẽ nào ngài cho đó làm việc tốt? Cleopatra nghe Apollodorus nói đến đây, liền ngắt lời ông. Hoàng hậu anh minh, bởi vì từ chuyện này hoàng hậu có thể phát hiện ra hai vấn đề. Đó là sự lộng quyền của các đại thần và sự mềm yếu của quốc vương. Bodinos ngấm ngầm làm nhục hoàng hậu. Quốc vương Ptolemy 13 thì còn quá nhỏ, chưa nhận ra điều đó. Một mình ông ta nắm quyền lực, lôi kéo các đại thần, đây chính là gốc của vấn đề. Hoàng hậu và quốc vương muốn nắm quyền hành trong tay, trước hết phải tiêu diệt toàn bộ các đại thần lộng quyền. Tục ngữ có câu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Những cây cỏ mọc lâu năm sẽ rất khó nhổ, huống hồ là những tên đại thần lộng quyền. Đợi đến lúc bọn chúng khuếch trương thanh thế, hình thành phe phái, thậm chí là kéo bè kéo cánh, khi đó hoàng hậu sẽ rất khó trừ khử. Phải chăng ý của tiên sinh là đã đến lúc ta ra tay? Hoàng hậu anh minh, nếu quân vương không biết nhẫn tâm, trong những lúc cần thiết sẽ rất khó làm nên việc lớn. Được, Apollodorus tiên sinh, cảm ơn sự chỉ bảo của tiên sinh. Là hậu thế của vương triều Ptolemy, ta quyết không để cho vương quốc Ai Cập tiếp tục lâm vào cảnh loạn lạc. Sau khi nghe Apollodorus nói xong, Cleopatra nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Nàng cũng đã nhiều lần suy nghĩ đến việc này, chỉ có điều không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi gặp Apollodorus, Cleopatra như được mở rộng tầm mắt. Nàng đứng dậy nói một cách quyết đoán, ta sẽ giúp quốc vương chấn chỉnh lại triều chính, trừ khử bọn lộng quyền, làm tròn chức phận của một hoàng hậu. Ánh mắt của Cleopatra lóe lên vẻ cương nghị và niềm tin tất thắng.